Đà là lời tựa giới thiệu Phật. Đó là tên của Đức A Di Đà thì nói đó là Phật. Còn chữ thuyết pháp là lời tựa nói về chữ pháp. Hiện tại hải hội là lời tựa giới thiệu về tăng, là ở trong cái đoạn đầu Phật đã nói đủ hết Phật pháp tăng ở trong đó. Đức Phật A Di Đà là Phật, thuyết pháp là pháp, là hiện tăng thuyết pháp đó. Rồi ở trong chúng hội mà nghe Phật thuyết pháp đó thì cái đó gọi là tăng. Phật pháp tăng cùng một thật tướng. Đó là lời tựa nói về thể, là cái thể chất của bộ kinh này đó là lấy Phật pháp tăng làm thể. Từ đây khởi lòng tin phát nguyện hành trì, là lời tựa nói về tông, là tông chỉ tu hành, là do cái kinh A Di Đà Phật nói hai cái chữ hữu đó, rồi nói về thế giới Tây Phương đó, rồi nói hiện đang thuyết pháp đó, rồi nói tới cái tên của Đức A Di Đà Phật cho mình trì. Thì ba cái đó là cái tông chỉ của bộ kinh, có nghĩa là cái phần đầu kinh thôi Phật đã nói hết ra rồi đó. Nhưng mà ở sao Phật bắt đầu mới nói thêm cho mình hiểu, để mình sanh tín phát nguyện. Sanh tín phát nguyện xong rồi Phật mới nói là 7 ngày trì danh. Nhưng mà sự thật là mới vô là Phật đã nói hết cái này, nói đủ hết tín nguyện trì danh này. Nhưng mà mình nghe mình có thể không hiểu, cho nên Ngài phải nói thêm để cho mình hiểu được ba cái môn đó. Mà khi mình tu đó, mình đủ hết ba môn đó, đủ hết đó. Tín nguyện hạnh thành tựu ắt được vãng sanh, có nghĩa là phải đủ hết ba cái đó thì mới vãng sanh. Cũng như là như ví dụ á, mình nhìn sâu chuỗi rồi mới đọc tên cái sâu chuỗi, có cái tâm rồi có cái tiếng, có cái miệng tâm tư trong đó thì nó mới đủ. Còn mình nhìn cái ghế mà mình đọc sâu chuỗi thì nó sẽ không có được đâu. Cho nên con mắt của mình, cái tâm nhãn của mình mà trụ vô thế giới Sa Bà này thì mất hết, làm sao mình niệm Phật nhất tâm được. Tín nguyện hạnh thành tựu ắt được vãng sanh, thấy Phật nghe pháp, là lời tựa nói về dụng, có nghĩa là cái dụng, cái lực dụng của bộ kinh này là muốn mình vãng sanh Tây Phương để mà thân cận Đức Phật, để được nghe pháp, để được chứng vô sanh pháp nhẫn. Chứng vô sanh pháp nhẫn chứ không phải là chứng thường đâu, là cái lực dụng của cái bộ kinh, cái ý của Phật là muốn mình vãng sanh để sau này mình thành Phật. Mà nói lên cái bài kinh này, đây là cái câu quan trọng mà Chân Hiếu muốn nói cái ngày hôm nay. Câu này là rất quan trọng để chỉ mình cách tu đây. Chỉ dùng một Phật giới dùng để làm cảnh sở duyên, chẳng xen tạp các sự khác, là lời tựa nói về giáo tướng. Đây là giáo tướng của bộ kinh. Thì Chân Hiếu ví dụ là con mắt mình thì dòm, cái mà mình dòm nó gọi là cảnh sở duyên, là đối tượng của tâm đó. Cũng như mình dòm sâu chuỗi thì sâu chuỗi là đối tượng của tâm. Mình dòm cái ghế thì cái ghế là đối tượng của tâm, là cảnh sở duyên của cái tâm, là tâm mình duyên vô cái đó để mình dòm nó. Bây giờ đó, nếu mình không nắm được cái này mà mình, cái miệng mình đọc A Di Đà Phật, mà tâm mình không dòm vô thế giới Tây Phương, mình dòm cái bàn cái ghế thì mình sẽ rớt. Mình sẽ thấy là mình tu tự lực không đó. Tại sao? Tại mình đâu có dòm vô cái chỗ của Phật đâu. Có nghĩa là mình muốn đi tới chỗ nào phải dòm chỗ đó, mình khao khát chỗ đó, mình yêu thích chỗ đó thì mình mới đọc tên chỗ đó thì nó mới không có loạn. Còn mình không biết cách trụ tâm, nó là trụ cái tâm chỗ nào mình không biết cách, thành ra mình tu nó loạn. Nói rộng ra một chút là thí dụ mà đứa con nít mà nó xin mình cái gì đó thì nó phải có sự khao khát, nó phải sự mong mỏi thì mình mới đáp cho nó. Cho nên nó xin mình thì nó có cái cảm thì mình mới ứng cho nó, mình đáp lời cái lời xin của nó. Thì người niệm Phật cũng vậy, nếu mà không có sự xin đó thì Phật không biết sao mà ứng được. Mà thường cái tâm mình trụ trong thế giới Sa Bà, mình niệm A Di Đà Phật không thấy mình sinh gì đâu. Cho nên Phật không biết làm sao mà ứng, gọi là niệm Phật suông đó. Các ngài gọi là niệm Phật suông thì niệm không có thành công được. Cho nên niệm là phải có sinh, sinh là phải có nguyện, có cầu. Bởi vì cái nguyện là chúng sanh nào hết lòng tin ưa muốn về nước ta, đó là có phải mong muốn mà tin nữa, mà ưa là nguyện. Đó là cái tâm phải chú ý vô thế giới của ta mà muốn về, thì mười niệm thì tiếp dẫn vãng sanh. Thấy cái tâm nó đi trước cái âm thanh không? Cái tâm nó đi trước. Bởi vì cái tâm ở trong đây đó là Ngài Ngũ Ích nói là dùng một Phật giới, dùng để làm cảnh sở duyên. Có nghĩa là cái thế giới Tây Phương là cái cảnh để cái tâm mình nó trụ trong đó. Mình không trụ trong đây, mình phải bởi cái tâm nó phải kiếm cái chỗ nương tựa, phải kiếm cái chỗ mà nhìn, phải kiếm cái chỗ mà trụ. Cái tâm đó mà không có trụ đó thì đọc hoài cái tên của Phật nó loạn. Thành ra cái người niệm Phật không có rành á, không biết dùng tâm mà chỉ biết niệm Phật thôi. Thành ra là niệm hoài nó vẫn loạn. Còn cái này là người ta dùng cái tâm, người ta trụ vô thế giới đó trước. Ta dòm vô đó, ta thích, người ta say mê thế giới đó, ta mong muốn vãng sanh. Xong ta đọc A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Là tín nguyện trì danh nó hợp thành một thể đó. Dòm vô thế giới đó, rồi Phật đó, mình đọc tên Phật đó thì nó hợp vô. Cho nên mỗi tiếng Phật hiệu giống như là mình đi một bước gần lời Phật vậy đó. Hay là mình lái xe, mình lái gần lời Phật, hay là mình chèo thuyền, mình gần tới bờ vậy đó. Một tiếng Phật hiệu là một tiếng gần tới Tây Phương, một tiếng Phật hiệu là một tiếng gần tới Tây Phương. Tại con mắt dòm vô Tây Phương. Khao khát muốn vãng sanh lắm, muốn thoát Sa Bà, muốn về Tây Phương. Thì cái tâm dòm vô được rồi đó, cái tâm trụ vô đó rồi đó, thì Ngài nói đã đừng để xen tạp các sự khác. Có nghĩa là đã trụ vô thế giới Tây Phương thì đừng có dòm vô thế giới này nữa. Đừng có xen tạp nữa. Thì như vậy thì sẽ vãng sanh. Mà cái ý chí của mình và cái nguyện mình không thiết, mình dòm vô Tây Phương chút, mình lại muốn dòm vô Sa Bà. Mình xen tạp rồi. Xen tạp là cái dòm đó đó, chứ không phải là cái tiếng Phật hiệu không đâu. Cái tâm mình đã đổi cái cảnh sở duyên đó. Mình đổi qua nấu ăn, mình đổi qua là những cái sinh hoạt hàng ngày, mình đổi qua cái này cái kia thì mất hết Tây Phương. Thì cái miệng mình đọc A Di Đà Phật, cái tâm mình nó chạy. Nó chạy trong mấy cái món ăn, rồi nó chạy trong cái này cái kia, trong hoàn cảnh sống. Còn nếu mà cái tâm ở Tây Phương chưa có đổi đó, thì là công đức, mỗi tiếng Phật hiệu đều đem hồi hướng Tây Phương hết. Gọi là niệm niệm hồi hướng đó. Là không xen tạp là tại cái tâm con không có bỏ ra. Cũng như là cái người mà bưng cái chén dầu, đổ một hộp dầu xuống đó thì sẽ bị nhà vua chặt đầu á, người tử tội đó. Thì cái người đó nhìn cái chén dầu không có xen tạp đâu á. Là cái dòm đó nó không xen tạp. Không dám dòm cảnh vật xung quanh. Dù cho cung nữ có múa hát cũng không dám nghe, cũng không dám dòm. Mà dòm cái chén dầu đó không. Là cái tâm trụ ở trong cái chén dầu. Sợ nó đổ rồi mất mạng. Cái đó gọi là tâm. Dùng tâm. Thì ở đây gọi là tín nguyện đó. Cái niềm tin và cái nguyện nó dính chặt ở trong thế giới Tây Phương, không có gỡ ra được. Xong sau đó mới trì danh. Thì nếu mà cái tâm trụ đó gọi là tu ý niệm, ý niệm đã không rời thế giới đó rồi, xong đó con mới niệm Phật. Con đọc câu nào là câu đó đều công đức đem về Tây Phương hết. Một câu là một hoa sen, một câu là một hoa sen. Tại cái tâm con đã trụ trong đó. Mình đã trụ cái tâm ở trong thế giới Tây Phương. Mình muốn về Tây Phương thì cái đó là mình đã cảm rồi. Thì Phật mới ứng là tiếp dẫn vãng sanh. Để mình có sinh thì Ngài sẽ không bao giờ bỏ mình. Còn nếu cái tâm mình không trụ Tây Phương thì mình không thấy mình sinh Phật cái gì đâu. Thành ra giống như tu tự lực luôn. Rất khó khăn. Còn cái này là mỗi niệm con đều xin Phật cho con về. Con muốn ở với Ngài. Thì mình có xin là có cầu là có ứng. Phật sẽ ứng cho mình, cho nên mỗi niệm đều là tu tự lực, tu tha lực. Tự tha đồng tu, không có bỏ tha lực đâu. Mà cái tâm trụ đó ở trong cái đoạn này Ngài Ngũ Ích đã nói, nó là giáo tướng của bộ kinh. Là sao? Chứng Hiếu đọc lại. Chỉ dùng một Phật giới, dùng để làm cảnh sở duyên. Có nghe người đó chăm vô thế giới Tây Phương, không có rời ra. Bởi vậy, ngồi đây niệm Phật là để cầu vãng sanh, ngồi đây để tâm mình duyên vào thế giới Tây Phương, không có nghĩ tới Sa Bà nữa. Rất là sung sướng luôn. Tại mình duyên về thế giới của Phật, thì Phật sẽ cảm, sẽ ứng với mình. Cảm ứng đạo giáo, cha con không rời, tại lòng con đã hướng về thế giới của Ngài. Còn niệm miệng con thì niệm danh hiệu Ngài, con biết Ngài ở đó. Thành ra là tâm tư và tiếng Phật hiệu nó cùng một chỗ, gọi là không xen tạp. Còn nếu con mắt mình láo liên, dòm cái này dòm kia, thì nó liền đổi qua Sa Bà. Thì là cái tâm trụ trong Sa Bà, lấy Sa Bà làm cảnh sở duyên mà niệm A Di Đà Phật thì là sai. Dùng Phật giới làm cảnh sở duyên mà bây giờ mình dùng Sa Bà làm cảnh sở duyên, mình dùng bao nhiêu thứ trước mắt làm cảnh sở duyên thì làm sao tu được. Cho nên Ngài Hư Vân mới nói, mắt nhìn đông, tai nghe tây, thì tu tới Đức Phật Di Lặc hạ sanh không có ngày thành tựu. Tại vì cái chỗ trụ của ông đã sai rồi, cái tâm trụ đó trụ sai chỗ rồi, thì cái tiếng Phật hiệu công đức vô lượng mà nó giống như con mắt không dòm, nhắm con mắt lại mà cứ lo cái bước chân mà đi thì đi đâu, không có biết được đi. Con mắt phải dòm mới được, là muốn đi chỗ nào. Đó là như vậy. Cho nên là người vãng sanh thì con mắt không láo liền, cái tâm họ trụ rất chính xác. Thì như vậy đó, thì có người nói là khó quá thầy, làm vậy sao con làm được. Con còn sống trong Sa Bà, bao nhiêu việc bận biểu mà kêu làm vậy thì làm sao mà được. Thì Chứng Hiếu sẽ trả lời là, thì nếu như không trụ ở Tây Phương thì vọng tưởng cả đời khổ, tới lúc rồi cũng giác ngộ, thôi không muốn vọng tưởng nữa. Bây giờ sợ vọng tưởng quá, cái tâm nó chạy kiểu đó đi, luân hồi không có kết thúc, thì tới một ngày nào đó sẽ giác ngộ. Con không muốn có vọng tưởng, thì lúc đó mới biết là trụ nơi cảnh giới Phật quan trọng cỡ nào. Thì dù cho hoàn cảnh nào cũng xả bỏ hết. Tại vì mình không xả thì mình chết với ba cái ác đạo đó. Cái lục đạo luân hồi nó nuốt chửng mình luôn. Mình không có lý lẽ nào mà con tu không được đâu. Tới lúc mình cũng giác ngộ, hoặc là bây giờ mình không giác ngộ, tới lúc già rồi, khổ quá rồi, mình cũng muốn bỏ hết vọng tưởng, nhất tâm cầu vãng sanh. Lúc đó mình sẽ chấp nhận, bây giờ không duyên vô thế giới nữa, một lòng hướng về Tây Phương. Thì cái người đó mới biết, khi hướng về Tây Phương nó không có vọng tưởng. Vọng tưởng nó ngừng hết, giải quyết hết mọi vấn đề. Nhưng mà quan trọng là cái ngày nào mà mình muốn. Nhiều khi mình học, mình hiểu rồi mà mình vẫn chưa muốn đi Tây Phương, mình vẫn muốn duyên vô Sa Bà, mình muốn trụ vô Sa Bà, thì phải chờ mình thôi. Tới lúc mình khổ quá rồi, một lúc nào đó mình cũng phát tâm bỏ nó luôn, không thèm trụ vô nó nữa, mà cứ nhớ Tây Phương trong lòng, không quên luôn, trụ vô trong thế giới đó luôn. Thì cái người đó là người vãng sanh. Còn mình chưa giác ngộ, tuy mình nghe giảng rồi, nhưng mà mình cũng không muốn trụ vô Tây Phương đâu, thì phải chờ chứ làm sao. Lời lẽ vắn tắt nhưng ý trọn đủ. Phần thứ nhất là tự phần đã giảng xong, là Ngài nói rất là vắn tắt, nhưng mà cái ý là đủ hết để chúng ta vãng sanh. Tại vì cái này nói về tín nguyện trì danh, tu như vậy thì nhất định sinh Tây Phương. Bởi vì Ngạn Quang nói, cái người niệm Phật đó là tuy cái thân ở trong trần lao mà tâm không rời thế giới Tây Phương, là như vậy đó. Tại vì họ biết cái chỗ trụ. Còn mình nhiều khi mình không biết cái chỗ trụ, Thành ra là mình chỉ biết cái tiếng Phật hiệu, mình tưởng là tiếng Phật hiệu là quan trọng, là không còn cái gì hết. Mà không ngờ cái tâm nó quan trọng hơn nữa. Cái tâm trụ nó quan trọng lắm, rồi tiếng Phật hiệu nó mới lấy công đức đi vô Tây Phương. Cho nên tiếng Phật hiệu cũng quan trọng, mà chỉ là một cái chân trong ba cái chân thôi.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.